Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai. Khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt được chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay thầy Hằng Trường sẽ thuyết giảng về một quyển kinh mới. Lời lẽ trong kinh này rất khúc chiết, ý nghĩa rất uyên thâm, do Lão Tử viết về quan niệm của ông đối với vũ trụ và nhân sinh, căn cứ trên hai chữ đạo và đức, nên ông theo đó mà lập thành giáo lý gọi là Đạo Đức Kinh. Kính mời quý vị thính giả nghe đề tài hôm nay là Đạo Đức Kinh và con đường tu hành.
Cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các bạn đang lắng nghe đài Radio Khai Tâm, cũng như là các anh em đang ngồi thảo luận vui vẻ vô cùng với thầy về cái đề tài gọi là cái Đạo Đức Kinh. Thì cái chữ kinh này đó thuộc về trong cái người Trung Hoa văn hóa, là không phải là những kinh điển của nhà Phật mà đó là cái lời thánh hiền. Cho nên là trong người Trung Hoa là có ngũ kinh đó, thì dường như là mình có cái dịch kinh là một cái tác phẩm mà mình gọi là rất xưa của thánh nhân mà tạo ra. Cái Đạo Đức Kinh này là tương truyền rằng là cái Lão Tử là ngài viết ra, ngài nói ra, nhưng bây giờ người ta cũng không có hoàn toàn chắc 100% nữa, thì có lại có nhiều người đã nhúng tay vào. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là cái bản kinh này đó, hay là cái bản văn này đó, là nó đã có 2000 năm rồi. Người ta đã sử dụng nó từ triều đại này qua triều đại khác, người này truyền đến người khác, và có rất nhiều người đó nhờ theo tu tập, tu luyện, học hỏi và thực hành theo cái triết lý của cái cuốn Đạo Đức Kinh này đó mà họ thay đổi cái đời của họ. Và không biết bao nhiêu cái chuyện tốt nó xảy ra khi mà mình bắt đầu nghiên cứu và học hỏi theo cái phẩm cái gọi là cái Đạo Đức Kinh này. Một trong những cái điều mà nó tới cái chỗ mà bà con sẽ rất ngạc nhiên là tất cả mọi người, mọi tôn giáo đó, đều là quý trọng cái cuốn Đạo Đức Kinh. Các bạn có thể tưởng tượng là cái người Mông Cổ đó, là cái người mà dữ dàng lắm, là họ tới đâu là họ đốt sách tới đó, và họ đốt rất nhiều sách vở của người Trung Hoa đó, vì họ nghĩ rằng đó không phải là cái văn hóa của họ. Nhưng mà 1280, khi mà cái nước Mông Cổ nó thôn tỉnh ở Trung Hoa, thì họ đốt rất nhiều sách vở, nhưng mà cái cuốn Đạo Đức Kinh này thì họ không đốt này, vì họ nghĩ rằng đây là một cái triết lý dùng được cho tất cả những người Mông Cổ, chính những người Mông Cổ dùng được. Đồng thời đó, cái chuyện đặc biệt vô cùng là cái triết lý này đó, nó đi vô trong cái nhân sinh của người Trung Hoa, không những là thời đó mà thời bây giờ nữa. Cho nên mình bắt đầu từ từ mình tìm thấy là cái ảnh hưởng, cái tư tưởng của cái lão giáo mà mình gọi là Taoism đó, nó thấm nhập vào trong con người, trong văn hóa, trong cái kinh tế, trong chính trị, trong tất cả mọi cái tầng lớp đó, ở nhiều điểm khác nhau. Và mình không biết cái nguồn gốc đó nó thật sự là chỗ nào. Ngày hôm nay khi mình nhìn lại cái Taoism hay là cái đạo giáo, mình không thể nói rằng là nó chỉ từ đó một cuốn kinh mà ra được. Bởi vì cái lối sống của người mà Taoist, cái người mà gọi là mình gọi là theo đạo Taoism, hay là đúng ra nó không gọi là cái đạo hay là một cái giáo. Taoism là cái nhóm người, cái triết lý người đó, họ tôn trọng sự sống, họ tôn trọng cái thiên nhiên, họ tôn trọng cái mối quan hệ, và họ không có cái tấm tánh thờ phượng như là bên Ấn Độ. Tinh thần của họ là tinh thần sống làm sao mà hài hòa với những cái yếu tố của thiên nhiên, với những cái yếu tố của bên trên hoặc là bên dưới. Đối với cái người mà cái Taoist, mình gọi là Taoist, thì cái cuộc sống đó, nó có vô vàn cái vẻ đẹp, và thiên nhiên cũng có vô vàn cái vẻ đẹp, và họ sống để mà tri nhận, cảm kích và hài hòa với những cái đẹp xung quanh đó. Cho nên cái thái độ sống của người Taoist nó rất là zen, mình gọi là rất là thiền, là ở cái chỗ họ không có làm tổn hại về thiên nhiên, họ không phá phách, họ ngắm nhìn thiên nhiên và họ cảm kích được cái đẹp của thiên nhiên. Có lẽ đó là cái nhóm người đó mà rất là hy hữu, rất đặc biệt trong cái thời mà hồi cổ xưa. Và các bạn biết đó, cái tinh thần thờ phụng mà thiên nhiên đó nó cũng có ở trong bên thần đạo bên ở Nhật Bản. Nhưng mà người Taoist bên Trung Hoa đó, họ không có thờ phụng thiên nhiên như bên thần đạo. Họ sống hài hòa và họ muốn lúc nào cũng có cái sự tự do. Cho nên các bạn biết là trong nhà Phật có cái ngài gọi là ngài Hàm Sơn, là một vị tăng ở đời nhà Minh. Thì ngài Hàm Sơn có đã từng kể cái chuyện rằng là Đức Văn Thù Bồ Tát và Đức Phổ Hiền Bồ Tát, hai người đó là hiện ra trong cái hình dạng mà mình gọi là Hàn Sơn và Thập Đắc. Thì theo như là ngài Hàm Sơn đại sư thì là đời nhà Minh, thì ngài mới kể lại rằng, ngài nói là những cái người này, những cái vị này là nói lên cái tinh thần phóng khoáng, cái tinh thần tự do tự tại vô cùng. Mà cái đời nhà Minh thời đó là cái đời mà Phật giáo đó, là mình phải cần học hỏi. Tại vì càng lúc dường như Phật giáo vào cái thời đó càng đi vào cái sự phân hóa, và người ta chỉ muốn biết quy luật, người ta lúc nào cũng gò trong cái quy luật và kỷ cương, quên rằng là mình có những cái sự tự do lắm mà mình không hề phá hoại kỷ cương hay là phá hoại quy luật hay là giới luật gì cả. Thì nói về ngài Hàng Sơn Bồ Tát Đắc đó, thì là hai cái vị mà mình gọi là tăng sĩ cũng được, mà mình gọi là đại sĩ cũng được. Vì hai cái vị đó sống hoàn toàn tự do trong cái thiên nhiên. Cái ngài Hàng Sơn đó, ngài tự do là bởi vì là ngài có cái tinh thần là hoàn toàn giải thoát. Các bạn có tưởng tượng là ngài không có một cái vật dụng gì trong thân thể cả, không có mình gọi là không sở hữu gì cả. Ngài mà uống nước đó, thì là nhiều khi ngài ra ngoài bờ suối đó, ngài lấy kỳ lá để mà múc cái nước uống. Khi ngài về lại trong chùa đó, thì ngài cũng không cần ngủ giường ngủ chiếu gì cả, mà ở trong cái nhà bếp làm việc. Và khi mà ngài mà có cái thời gian rảnh đó, ngài vác cái hồ lô đó, thay vì đựng rượu, ngài đựng nước đó, để mà uống xong rồi cái hồ lô đó làm gì bạn biết không? Dùng để mà đi giúp người ta đi tưới cây. Nói một khác là cái hình ảnh của ngài Hàng Sơn đó, là một vị đó mà tương truyền rằng đó là hóa thân của Đức Văn Thù đó, thì hoàn toàn tự do tự tại. Và cái lối sống của ngài là hài hòa với thiên nhiên, đến cái độ là các bạn biết là người ta tin rằng đó là sau này người ta nói là ngài Hàng Sơn đó khắc những cái chữ, cái bài thơ vào trong cây. Nhưng mà có lẽ là cái điều đó là sau này người ta biên vào, nhưng mà ngài không hề xúc chạm tổn hại cái thiên nhiên gì cả. Và sống đến cái độ là các bạn có thể tưởng tượng vào cái thời đó là không tiền không bạc gì. Bây giờ thì mình có tiền có bạc cho hồi đó, không có tiền có bạc gì, sống cách tự do tự tại và không có một cái câu nể, câu thúc, câu phược gì cả. Thì cái tinh thần đó là cái tinh thần của cái người đời sau, nhưng mà nó nói rất nhiều về cái tinh thần của cái Taoism hay là cái đạo giáo, là cái tinh thần đó là họ thấy được cái sự quan trọng của cái thiên nhiên, và do đó họ appreciate, họ cảm kích, họ thấy được cái đẹp của cái quan hệ của người và người, cho nên họ tôn trọng cái quan hệ đó, họ không có phá hại cái quan hệ giữa người với người, giữa người với thiên nhiên, giữa người với đồ vật. Cho nên đó là cái nhóm người đó mà có thể gọi là rất là environmentalist, người mà rất là quan hoài về cái môi trường sống mà hồi xưa. Rất tiếc những cái tinh thần đó từ từ nó biến mất trong cái quá trình cuộc sống, và khi không trong cái kinh tế mà càng ngày càng thay đổi quá mau, thì con người mình càng lúc càng dựa vào cái vật chất và càng lúc nó càng quên đi những cái đặc tính mà đẹp của cái người Taoism đó. Bây giờ khi mình là Phật giáo đó, thì mình nhìn thế nào về những cái đẹp đó? Thì mình nhìn cái đẹp, biết được cái tốt, để mình sử dụng những cái đẹp, cái tốt đó trong cuộc sống của mình. Thay vì mình có cái thái độ bài bác, mình nói rằng là cái đạo này là ngoại đạo, hay là cái đạo này nó thấp hơn mình Phật giáo mình cao hơn đó. Thì bây giờ mình không nhìn như vậy, mà mình nghĩ rằng là bây giờ hãy nhìn cái đẹp gì trong cái đạo đó để chúng ta có thể giữ lấy và chúng ta phát triển. Cái sự tồn tại của một cái đạo đó là bởi vì nó có những cái đẹp. Và đó là lý do tại sao là mình muốn nghiên cứu, học hỏi qua thử là cái đạo đức tin này nó có cái lý do gì mà nó trường tồn được 2000 năm. Cũng như là các bạn biết đó, khi cái người Hồi giáo họ đi vào, họ thiêu đốt những kinh sách và những cái từ viện đó, thì có rất nhiều người đó, họ vì muốn giữ lại cái văn hóa, họ đã đem chôn những cái kinh sách ở trong đôn hoàng. Không những là kinh sách Phật giáo, người ta khám phá ra rằng đó, tại ra có cái bản văn của cái lão tự đạo đức kinh này ở trong đôn hoàng. Và nhờ đó là người ta bắt đầu mới tìm thấy những cái đẹp hiện ra được càng nhiều hơn, vì người ta nghiên cứu sâu sắc hơn những cái bản văn cổ xưa. Từ những cái chuyện đó đưa tới một cái sự hiểu biết rằng đó, là cái bản văn này thì giá trị nó phải rất là cao, và nó hướng dẫn rất nhiều người thay đổi cuộc sống của họ. Thành do đó mình không nên quên rằng đó, mình quá sức là phước đức may mắn mình tìm được một cái bảo vật mà cái trí huệ để lại của các vị tiền bối. Như vậy thì mình nói sơ sơ, giới thiệu sơ sơ cái phong cách của cái người mà đạo giáo hồi xưa, và nói sơ sơ về cái ý nghĩa của cái đạo đức kinh. Thế bây giờ nếu mà giảng nghĩa đó, thì cái chữ đạo và cái chữ đức đó là hai cái chữ mà đặc biệt nhất của cái cuốn kinh này. Đạo tức là theo người Taoist đó, thì cái đạo này đó, nếu mà nói bằng tiếng Hoa đó, thì nó đọc là Tao. Thì cái thời đó là từ đó mà ra cái chữ Taoist hay là Taoism. Nhưng mà cái đạo này đó thì nó là cái gì? Thì không ai có thể định nghĩa được cái đạo được cả. Vì cái đạo này mà định nghĩa được rồi thì nó không còn là cái đạo nữa. Cái đạo nó không thể định nghĩa được. Sau này nhà Phật gọi cái đó là cái đặc tính bất nhị, cái đặc tính chân như, cái đặc tính mà siêu việt, cái đặc tính gọi là Phật tánh. Rồi cái chữ đạo đó mà nó dễ hiểu mà ai cũng hiểu được thì gọi là đạo là con đường. Đạo là cái lời nói. Thì cái đó không phải là cái đạo mà mình đang nói đây. Cái chữ đạo đang đây là nói tới cái chân tâm, là cái Phật tánh, nói tới cái chỗ mà mình không thể nghĩ bàn được, cái chỗ mà ra ngoài đi cái vòng sinh tử luân hồi. Cái đạo là cái mà nó huyền diệu vô cùng, nó làm cho con người mình và cuộc sống của mình hướng thượng. Đó là cái chữ đạo. Đức là cái gì? Đức mà gọi là đức đó, có nghĩa là cái người đó mà đã embrace, đã đem cái đạo vào trong cuộc sống, thì gọi là đức. Cho nên cái chữ đức này không có nghĩa là mình làm việc tốt lành, mà đức này có nghĩa là mình đem cái đạo đó vào trong cuộc sống của mình, mình hiện hiện cái cuộc sống của mình. Thì người Anh, người Mỹ họ dịch cái chữ đức này là cái chữ virtue, là tức là đạo đức rồi. Nhưng mà thật sự ra đó, nó là cái sức mạnh, nó là cái sự hiện hiện, nó là cái bộ mặt của cái chữ đạo. Như thế thì cái đạo là Phật tánh đó, thì cái đức là cái hào quang của Phật tánh. Như thế đạo đức đó, thì cái chữ đó có nghĩa là cái hào quang của Phật tánh, cái Phật tánh và cái hào quang của nó. Thì cái hào quang là giống như đức vậy đó, nó lan tỏa ra. Thế bây giờ bạn thấy những cái người nào mà bạn nói, ồ, những cái bậc nào mà tu đạo hay là có cái đạo hành á, thì bạn nhìn một khuôn mặt của họ, bạn nhìn một hành cử chỉ của họ, thì bạn thấy họ lan tỏa ra một cái gì là lạ đó, một cái gì đó mà mình sau này mình gọi đó là hào quang. Có những người họ bày tỏ cái lòng thương đó, rất là rộng rãi và rất là dễ dàng. Có cái bà Ấn Độ đó, bà có một cái tài biệt tài mà cũng là một cái thiên chức mà cũng là một cái đức độ, là bà người nào mà có phiền não là bà tới bà ôm hồi là cái phiền não nó biến mất đi. Thành nên bà trở thành là gọi là hugging saint, là một vị thánh mà chỉ chuyên đi ôm người ta thôi. Thì bà ôm người ta phiền não thì người ta cảm động, người ta vui trong lòng. Nhưng mà tại sao có những người làm được? Nhưng mà thì dụ như có người mà mình ôm cái là mình thấy ui sợ quá, mình sợ hơn nữa, mình chạy lại. Cho nên đó, cái sức mạnh của cái đạo đó thì gọi là đức, cái hào quang của Phật tánh thì gọi là đức. Cho nên mình phải lan tỏa cái hào quang đó ra. Mà cái đó chỉ có cách duy nhất thôi là mình thật sự là mình hiểu cái đạo, mình đem cái đạo vào lòng, mình mở cái tình thương ra, và thật sự là mình có cái bên trong để cho mình lan tỏa ở bên ngoài. Nhưng bên trong không có gì cả thì mình không có cái gì để mình lan tỏa cả. Đó là lý do mà tại sao đó, cái chữ đạo đi vào chữ đức. Nếu mà chữ đạo kinh thống đó, thì là mình thấy đó là nó hoàn toàn trống rỗng, làm sao mà biểu hiện được. Nhưng mà nếu nó đức không đó, đức kinh nhưng mà đạo kinh thì cũng không có thể nào có được. Cho nên một cái đạo là cái mà huyền diệu vô biên, không thể diễn bày được. Nhưng mà đức là cái quang minh, là cái ánh sáng, là cái sự thể hiện, biểu hiện của cái đạo. Nếu mà mình dùng hai chữ đó thôi để mà học thôi đó, thì mình cũng nên nhờ các bạn nhiều khi đó. Các bạn nói, thưa thầy, con vừa ngồi thiền, con vừa ngộ được chân không? Được, nếu bạn nói như vậy được thì hay lắm, thì bạn ngộ cái đạo đó đó. Nhưng mà ăn thua bạc làm sao biểu hiện cái đạo đó ra thành cái đức đi. Bạn ngộ chân không, nhưng mà bạn hiện nó ra ở trong cái cuộc sống đi, thì mình gọi là quang minh được. Thì bạn nói, thưa thầy, con cũng hiện cái sự mà trống rỗng đó, mà trong cuộc sống là bạn làm mỗi lần mà con đi ăn Subway và Supplementation này nọ, con không trả tiền đấy, con nói cái này không, tôi có tiền chứ. Thì nói như vậy thì hơi kẹt chút, là bởi vì người ta không cảm thấy được cái sự rộng ràng, người ta chỉ cảm thấy là bạn ăn quỵt thôi. Cho nên khi mà mình bắt đầu học cái chữ đức đó, là mình làm sao mà lan tỏa cái bên trong. Thì như nhiều khi đó mình có một cái sự nóng này thì mình biểu hiện rất dễ dàng, cái đó mới là hào quang, cái đó là cái bóng tối, biểu hiện dễ dàng lắm. Thì bây giờ mình phải lập làm sao đó biểu hiện cái ánh sáng của mình. Vừa rồi thì có một người học trò của thầy, người Mỹ, thì anh ta nói tôi thấy là tôi có cái tánh giận dữ quá, cái temper, cái giận dữ tôi nó lớn quá, cho nên tôi hy vọng là tôi học cái Tai Chi đó để mà tôi giảm. Thầy nói đúng, là mình tập Tai Chi đương nhiên giảm rồi, nhưng mà phải ăn chay cho nó giảm còn lại hơn nữa. Nhưng mà anh ta hỏi, nhưng mà nếu mà tôi mà học cái anger management, là quản lý cái sự nóng giận, thì có tốt không? Thầy nói đương nhiên cũng tốt chứ, nhưng mà tôi muốn là ngày nào tôi cũng phải để ý qua cái sự nóng giận của tôi để tôi giảm bớt. Thì thầy mới đề nghị với anh như thế này, thầy nói là bây giờ nếu mà anh mà càng chú ý vào cái nóng giận thì nó càng khó mà phát triển cái gì đẹp hơn cả. Thì anh cứ ngồi anh cứ rinh cái nóng giận đó thì đâu có hay lắm. Thì thay như vậy, thay vì anh rinh cái nóng giận thì bây giờ anh hãy phát triển cái ánh sáng trong lòng của anh, là cái kindness, là cái sự hiền từ của anh đi. Tiếng Mỹ gọi là express cái kindness đó. Anh đừng có hiền từ, mà anh phải biểu hiện sự hiền từ đó đi, bằng với vợ anh này, với những cái người xung quanh đi. Thì thầy thấy anh ta trầm ngâm tụng một hai phút, anh vuốt râu một chút, rồi anh nhìn thầy, anh nói tôi phải làm thử coi. Nhưng mà nó make sense cho tôi, là bởi vì là tôi cảm thấy rằng là nếu mà tôi không có cố ý mà diễn bày hay là trình bày hay là hiện bày ra cái sự hiền từ đó, thì thật sự là tôi bao giờ tôi nghĩ là tôi hiền từ được. Thì thưa bác đó, cái đó là một cái mà chứng minh cho mình biết rằng là cái đạo và cái đức đi với nhau. Mình nhiều khi là mình chỉ muốn là đừng có giận, nhưng mà không hay bằng là mình hãy phát triển cái lòng hiền từ đi. Thì cái lòng hiền từ đó là nó từ trong cái chân tâm, cái Phật, trong cái tâm Phật của mình rồi. Cái lòng hiền từ đó là cần mình phải biểu hiện ra bằng cái lời nói hiền từ, bằng cái nét mặt hiền từ, bằng cái ngôn từ, bằng cái hành động, bằng cái lòng tha thứ, nhưng mà hiện ra mà được. Chứ còn không nằm trong bụng mình thì mình chỉ có cái đạo, không có cái đức nữa. Đấy, mà có đạo không có đức thì gần như là mình không thể ảnh hưởng được người xung quanh. Cho nên có một lần ông La Hán đó, ông mới đi xuống dưới thôn để mà ông đi khất thực. Thì theo từ truyền thuyết thì ông La Hán này, ông đã tu trên núi nhiều năm rồi và ông đã chứng được tới kết quả vì là tứ quả La Hán. Thì ông đi xuống, thì gặp một cái em bé đó. Em đang ngồi chơi ở ngoài cái đường đó. Thì khi La Hán xuống thì ngài mới cầm cái bình bát rồi ngài mới quỳ xuống bên cạnh, ngài hỏi cái em bé đó, con có cái gì con cho ta không? Thì em bé đó mới đang chơi thì mình vất mấy cục đất vô trong cái tô đó, mà nói rằng đây là con làm cái bánh cho ngài nè, dân cho ngài cái bánh. Thì khi Đức Phật kể lại cái chuyện này, Đức Phật mới chú giải như thế này, Đức Phật mới nói như thế này. Đức Phật nói cái ngài La Hán đó, nếu mà ngài mà là người mà tâm mà ngài chân không rồi đó, mà ngài đi xuống mà ngài nói ô tôi vừa chứng đạo rồi nè, à, cũng dừng tôi đi, mà ngài đứng như vậy là ngài cầm cái bát ngài xính đó, thì có lẽ là ngài chỉ có cái đạo mà không có cái đức đâu. Chứ ngài thấy cái em bé ngồi ấy đó, thì đáng lẽ là ngài đứng ngài xính đó, ngài quỳ xuống, tức là ngài mình gọi là mình ngồi xuống mà quỳ xuống đó, là cầm bát mỉm cười rồi xin em bé cho ngài một chút đồ ăn, dù biết rằng em bé chẳng có cái đồ gì mà cho cả, nhưng mà cũng xin. Thì quy luật khất thực là cái gì? Là mình cứ đi 10 cái nhà hoặc là 10 cái người mà trước đầu tiên gặp ai thì mình cứ xin đi. Thì tại ra khi mà làm như vậy rồi đó, thì thật sự là ngài La Hán đang biểu hiện cái đức, hay là đang lan tỏa cái tình thương, cái quang minh của ngài. Thì chứng tỏ rằng là ngài thật sự là người là có cái đạo mà có luôn cả cái đức, tức là biểu hiện ra được cái ánh sáng trong lòng, biểu hiện ra được cho người ta. Và em bé là cảm nhận để mà em bé đưa cho ngài cái miếng đất mà vo lại thành cái hình giống như cái bánh để cho mà cũng được. Thì thưa bác, con đường của mình là con đường mà làm sao đó, mình sẽ tu làm sao vừa đạo vừa đức. Đạo là mình làm sao mình hiểu được cái triết lý mà tối cao, cái chân tâm, mà đức là cái gì, mình đem những cái chuyện hiểu biết của mình mà mình truyền tới những người xung quanh. Cho nên nhiều khi các bạn, nếu các bạn mà đi học cái môn càn khôn tâm linh, mình có cái thể là thì phi hợp nhất đó, đủ nhập chân không rồi đó, thì phải nhẹ nhàng nhập thể. Khi mình lên cái chỗ cao nhất rồi đó, tức là đạo đã có rồi, đúng nhập chân không, là lên cái chỗ mà cao nhất, triệt lý cao nhất rồi, thì nhẹ nhàng nhập thể gọi là đem cái đạo vào trong đời, thì gọi là cái đức. Đó là cái mà đặc biệt nhất của cái mình gọi là cái tựa đề của cái kinh, là nó đã có trong đó cách tu hành của mình rồi. Bây giờ trong cái cuốn Đạo Đức Kinh thì nó có 81 chương, là nó rất nhiều chương, thì mỗi chương là đều gọi một cái chuyện, và người ta đặt câu hỏi là những cái chương của Đạo Đức Kinh này là dành cho ai. Thì thể ra là cái Đạo Đức Kinh này đó, nó dành cho tất cả mọi người nào mà muốn cải thiện, nhưng mà nó có dành cho những cái người mà làm lãnh đạo, làm trị nước, trị dân. Họ dành cho những cái người đó mà có thể là đứng đầu một cơ quan, hay là đứng đầu một gia đình, hay là tự ngào được cả, để làm sao mà ở trong cái vị trí mà ảnh hưởng những người khác. Thì cái Đạo Đức Kinh này đó, nó là cái đạo để mà dạy cho người ta làm cái người đó mà có thể nhẹ nhàng lắm, mà làm cho người ta được thay đổi. Nó khác với là cái luận ngữ, hay là mình gọi là cái luận ngữ là sách của Khổng Tử đó, là dạy cho người ta làm sao thành người quân tử, hay là cái kinh dịch đó, là dạy làm sao mà người ta trở nên cái bậc thánh. Thì cái Đạo Đức Kinh này nó làm cho người ta có thể nhìn vào đó mà thay đổi, và từ từ cũng có thể trở thành bậc hiền thánh. Nhưng mà cái mục đích chính là họ cho biết những cái quy luật, quy tắc đó mà của cái tự nhiên, của cái vũ trụ. Thì thầy xin chọn một cái bài tiêu biểu để mà cộng hiểm với các bạn. Cái bài này hơi dài nhưng mà mình sẽ nói vài ba câu rồi lần sau mình nói tiếp. Thì cái bài này là bài chương số 8 ở trong cái Đạo Đức Kinh. Thì cái chương này nói như thế này, thầy đọc cái bản văn cho bạn nghe. Thường thiền nhược thụy, thụy thiền lợi ư vạn vật nhi bất tranh. Xứ chúng nhân chi sở ổ, cổ cơ ư đạo. Thầy đọc cái rào về rồi thì các bạn cũng không có mò được là nói cái gì. Thầy đi từng câu một rồi nói cho các bạn nghe. Thường thiền nhược thụy có nghĩa là cái thiền đó mà cao nhất gọi là thường thiền, cái điều tốt lành mà cao nhất đó. Nhược thủy là giống như nước vậy đó, thường thiền nhược thủy là cái điều tốt lành mà cao nhất đó, thì nó giống như nước, tức là cái bạc thấy cái nước đó, thì nó làm sao, nó cũng mềm, nó cũng cứng, nhưng mà nó lúc nào nó cũng trôi chảy cả đó. Nhiều khi là các bạn biết là mình thấy cái tốt đó, nhưng mà nhiều khi mình chấp quá, mình chấp thì nó cứng ra, nó không ra được nữa. Hoặc là nhiều khi mình thấy cái chuyện mà xấu đó thì mình sợ quá, mà sợ thì người mình cũng cứng lại, cũng nhóm lại, nó cũng phải là nước. Nhưng mà cái thường thiền là cái thiền mà cao nhất đó, thì nó giống như nước. Thì cái thường thì mà cao nhất thì có thể các bạn ngồi các bạn nghĩ thì có lẽ nó là cái tình thương, có lẽ là cái sự sáng suốt, cũng có thể là cái lòng tha thứ của mình, là cái là gọi là thường thiện đấy. Các bạn ngồi các bạn nghĩ đi. Hoặc là nhiều khi là một cái sự nhường nhịn, hoặc là cái sự chấp nhận, nó cũng là những cái mà mình gọi là cái thiện mà nó cao nhất. Nhiều khi mình làm lỗi xong rồi mình chấp nhận, mình xin lỗi, thì cái sự xin lỗi đó chính là cái điều thường thiện đó. Là cái gì mà làm cho mình được cải thiện hay là sửa đổi và tới cái chỗ tốt hơn, hướng thường, hướng thiện đó, thì những cái điều đó đều là tốt cả. Thụy thiện lợi ư vạn vật như bức tranh. Nước nó lợi ích một cách khéo léo, mà nó lợi ích nó đem lại cái điều tốt lành đó, cho vạn vật, mà nó không một tranh giành về cái gì ai cả. Cái câu này đó thật sự là một cái câu mà mình gọi là cái châm ngôn của cuộc sống. Thụy thiện lợi ư vạn vật như bức tranh, hay là thụy thiện lợi vạn vật như bức tranh, có nghĩa rằng đó, nếu mà bạn mà có cái tình thương đó, thì bạn làm cái tình thương nó lan tỏa tới mọi người mà bạn không cần tranh giành với ai cả, mà cái đó đó làm cho cái cuộc sống của mình đó, nó càng ngày càng tốt hơn. Nhưng nếu mà mình đó, sống đó, mà mình cứ tranh người này cãi người kia, thì cái chuyện tốt của mình, cái thiện của mình càng ngày càng mất đi. Còn một cái câu chuyện nó xảy ra ở bên cái sử Ba Tư, bây giờ mình gọi là Persia. Câu chuyện nó như thế này: ông cha đó, ông có một người con, ông muốn để lần cái gia tài cho người con, nhưng mà ông không biết là cái người con này đó là có thể sử dụng gia tài được không, cho nên ông muốn ra đi một thời gian chừng 10 năm rồi ông trở về lại. Đồng thời đó là cái mong ước của ông là ông muốn đi du lịch, thì ông về để cái gia tài cho người con. Ông nói bây giờ cha sẽ ra đi, cha sẽ giống buồn ra đi, con cứ sống, con muốn làm gì con cứ làm, bởi cái gia tài này cha sẽ để hết cho con. Thì cái người con cũng được 21-22 tuổi thì rất là vui sướng vì được nhận cái gia tài và được nhận cái sự tín nhiệm của người cha. Thì người cha ra đi, đi lúc nào, tới đâu, không ai hề biết nữa, mất tích luôn, mình không hề biết nữa. Thì cái người con này đó, anh chàng đó thì là kiếm chuyện buôn bán thì không thành công, nhưng mà đánh bài thành công. Đánh bài bạc, làm chủ xong thành công lắm. Thì không ngờ thành công được mấy năm rồi, nhưng mà cái cuộc đời ấy, là nó lên nó xuống. Cho nên đánh bài rồi hồi đó thì là cũng thua, thua rồi đó. Thì buồn rầu buồn khổ, rồi gia sản từ từ bán đi, đến nỗi mình gọi là tán gia bại sản, không còn cái gì trong nhà cả. Vợ rồi cũng không còn nữa, thì đi lang thang. Cái khuôn mặt của người con đó, từ cái người mà làm chủ mà giàu có trở thành một cái người mà cùng tự là nghèo hèn đó, nó thay đổi từ từ đến cái đồ cuối cùng cả đó. Thì cái mặt của người con đó, nhìn vô mình chỉ thấy là đây cái sự mà giằng co trên cái nét mặt, dù tuổi tác không bao nhiêu cả, chỉ còn mới 37 tuổi. Từ 27 tuổi đến 37 tuổi mà người là già cằn quại, đầy những cái nét nhăn khổ sở tranh giành. Thì một ngày đẹp trời đó, thì cái người con đi ăn xin, đi nghiên xin, đi làm việc thuê, thì thấy chiếc tàu ở ngoài đi vào. Và đến khi mà vào cập bến rồi, thì những cái người trên kia xuống đó, thì cuối cùng thì thấy một người quen thuộc vô cùng. Mà đó là ai? Là ông cha của mình. Thì người cha sau mười mấy năm đi, thì cái nét mặt vẫn không hề thay đổi gì nhiều cả, vẫn như thường. Có cái sự già dặn hơn nhưng mà không còn già. Nhận ra liền lập tức, người con nhận ra liền. Nhưng mà người cha không nhận ra người con, mà đấy là con của ta sao? Ta không nhận ra mặt mày nữa. Bây giờ nó da căn cội như khi nó da người cha nữa, và nó xấu xí vô cùng, những cái nét nhăn này dành trăng co như thường. Thì cái câu chuyện nó tới đó nó dừng lại, nhưng mà cái chủ giải của cái người mà viết câu chuyện này ấy, thì nó làm cho mình nên suy nghĩ một chút. Thì cái chủ giải của câu chuyện này nói như thế này, nói là cái người con đó là gặp bao nhiêu cái chuyện trong cuộc đời, người nào cũng có những cái chuyện từng trải nghiệm cả. Chứ mà những từng trải nghiệm đó, đó, bởi vì anh không biết làm điều thiện, đi đánh bài, đi tranh giành, và những cái nét tranh giành đó, những nét dữ dằn đó nó hiện ra trong khuôn mặt sau 10 năm, sau mười mấy năm đó. Đối với cái người cha đó, khi mà đi du lịch, mà khi đi khắp mọi nơi đó, thì có lẽ là tâm tưởng của bạc này đó, mở rộng ra, người vui vẻ hơn vì thấy được nhiều chuyện trên thế giới và sung sướng hơn. Và do đó đó, khuôn mặt không có những cái nét mà đau khổ, còn dằn co đó. Thế nên trở về lại. Thì cái chủ giải nói như thế này, nói là dù cha hay con đó, cái chuyện không quan trọng bằng cái tâm đó, có già hay không già. Và cái tâm già là cái tâm mà thích tranh giành, thích là giằng co, cái tâm mà không thể nào mà mở và buông được. Thì thưa các bác đó, cái chuyện đó là lý thú ở cái chỗ đó, là tại ra là nói từ một cái triết lý mà người Trung Hoa hồi xưa và Đức Lão Tử nói rằng là cái triết lý là nhiều khi mình sống đó mà mình không biết là mình ở trong cái sự giằng co. Còn nhiều khi cái óc mình cứ nghĩ chuyện này xong mà mình nghĩ chuyện kia, là không ngừng tự mình giằng co với những tư tưởng chính mình, rồi mình ra mình tranh mình cãi, rồi mình thấy mình đúng, người ta sai, và cái đúng và cái sai đó là cái lý do mình tranh cãi nhau. Mình thắng người ta thua mới được, mà mình mà thua thì mình phải làm sao mà cho thắng lại. Và cái sự giằng co giữa đúng và sai, yêu và ghét, tốt và xấu, và nó giằng co mãi đến cuối cùng cả, thì tất cả cái đó chỉ ở lại trong cái tâm của mình, trong nét mặt của mình. Và đó là lý do mà tại sao mà Lão Tử nói là nếu mà mình hiểu được cái thiền thì cái tâm của mình lúc nào cũng cởi mở cả, và mình không hề tranh giành với ai cả. Mình đi làm lời cho người đi, muốn mà cái tâm mình mà tốt thì đi làm lời cho người, và khi làm lời cho mình sẽ đem cái niềm vui, và khi làm lời cho người thì mình sẽ sống đó với cái nét càng ngày nó càng thanh thản hơn, tâm mình càng ngày càng phẳng lặng hơn, và mình sống mà mình cảm thấy càng ngày càng trẻ trung hơn. Cho nên thầy đọc lại hai câu: thường thiền nhược thụy, thụy thiền lợi, ư vạn vật nhi bất tranh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về đạo đức kinh và con đường tu hành. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.